Trang 7. Chương 1.
Phần 1.
Những điều không nên về ăn. Câu 1. Những người không nên ăn hoặc không nên ăn nhiều trứng gà. Thông thường mọi người đều nghĩ khi không khỏe ăn nhiều trứng gà có thể giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sức. Thật ra không phải ai ăn trứng gà cũng có ích. Những người sau đây không nên ăn nhiều hoặc không nên ăn trứng gà. 1. Bệnh nhân viêm gan. Trong lòng đỏ trứng gà có chứa lipid và khá nhiều cholesterol. Những chất này đều phải chuyển hóa vào gan. Trong khi chức năng gan của bệnh nhân viêm gan đã yếu, ăn trứng gà sẽ làm cho gan bị tổn hại thêm, không có lợi cho quá trình điều trị bệnh và sự bình phục. 2. Những người dị ứng với trứng gà. Một số người sau khi ăn trứng gà thường bị đau dạ dày, tiêu chảy, một số khác thì nổi mẩn toàn thân. 3. Bệnh nhân sốt. Khi sốt, tuyến tiêu hóa bài tiết ít hoặc tính của các loại enzyme tiêu hóa đều giảm. Lúc này nếu ăn trứng gà có hàm lượng protein cao sẽ dẫn đến bệnh trạng như bụng trướng và tiêu chảy. 4. Bệnh nhân tiêu chảy. Chức năng đường ruột và dạ dày của bệnh nhân tiêu chảy vốn đã yếu, tiếp tục ăn trứng gà không những khó tiêu hóa và hấp thu còn khiến tiêu chảy nặng thêm, không có lợi cho việc bình phục. 5. Bệnh nhân mắc bệnh tăng lipid huyết và bệnh thận. Những người mắc bệnh này cũng không nên ăn nhiều trứng gà. 6. Những người nổi nhọt, mủ. Đông y cho rằng trứng gà có tác dụng nổi giật, nên những người nổi nhọt, mủ ăn nhiều trứng gà sẽ khiến bệnh tình nặng thêm. 7. Những người tỳ vị suy nhược, xoang dạ dày trướng đầy, rêu lưỡi dày. Nhóm người này nên ăn ít trứng gà, ăn nhiều sẽ dẫn đến khó chịu. 2. Những người không nên ăn trứng gà sống. Trứng gà là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng khá cao, hàm lượng protein nhiều. Một trứng gà cỡ vừa, hàm lượng protein tương đương với 50 gram cá tươi và 200 mg sữa bò, chất lượng cao. Theo phân tích, mỗi quả trứng nặng 50 gram có chứa 6,5 gram protein, 5 gram lipid, 0,25 gram đường, 23 mg canxi, 89,3 mg phosphor, 1,15 mg sắt, 612 đơn vị vitamin A, 0,07 mg vitamin B1, 0,133 mg vitamin B2. Trứng sau khi làm chín đều dễ tiêu hóa và hấp thụ, là thức ăn bổ dưỡng tốt nhất cho trẻ, người bệnh, cơ thể suy nhược. Tuy nhiên một số người thích ăn trứng gà sống, họ cho rằng ăn như vậy dinh dưỡng cao hơn ăn chín, tác dụng bồi bổ cơ thể mạnh hơn. Nhận thức này là sai lầm, phải sửa đổi. Lý do như sau. Dẫn đến thiếu biotin. Trong lòng trắng trứng gà có protein anti-biotin. Khi ăn trứng sống, protein anti-biotin có thể kết hợp với biotin trong cơ thể thành hợp chất ổn định, khiến thành ruột không hấp thu được biotin, có thể dẫn đến tình trạng cơ thể phát bệnh do thiếu biotin như thiếu dinh dưỡng, rụng tóc hoặc viêm cục bộ. 2. Bệnh nhiễm trùng. Ăn sống trứng gà dễ nhiễm vi khuẩn, dẫn đến phát sinh nhiều loại bệnh. 3. Khó tiêu. Trứng gà sống là một chất keo bán lưu động. Trong lòng trắng trứng sống có chứa antitrypsin. Sau khi ăn, thời gian dừng lại của trứng trong dạ dày và ruột ngắn. Diện tích tiếp xúc với dịch tiêu hóa như nước bọt, dịch vị, dịch ruột nhỏ hơn nhiều so với trứng chín. Protein khó được tiêu hóa hoàn toàn, một phần theo phân ra ngoài. Vì thế, ăn trứng gà sống không những giá trị dinh dưỡng thấp mà còn không vệ sinh, dễ dẫn đến bệnh. Câu 3. Không nên ăn phao câu gà. Phao câu gà là nơi tập trung nhất của bạch huyết trên cơ thể gà, cũng là kho lớn tích trữ vi khuẩn, virus và chất gây ung thư. Vì thế, khi làm gà phải cắt bỏ phao câu, không nên ăn. 4. Những người không nên ăn đậu phộng. Đậu phộng là thực phẩm được nhiều người thích, dù nấu, rán hoặc bọc đường đều rất ngon, nhưng những người sau đây không nên dùng loại thức ăn này. Người đã cắt bỏ túi mật hoặc mắc bệnh viêm túi mật. Đậu phộng có chứa nhiều lipid, cần dịch mật tiêu hóa. Người cắt bỏ túi mật, mắc bệnh viêm túi mật hoặc giảm chức năng tồn trữ dịch mật. Nếu ăn đậu phộng, không có lượng lớn dịch mật hỗ trợ, thường dẫn đến tiêu hóa kém. Ngoài ra, do không có dịch mật tồn trữ, tất nhiên sẽ cần sự tiết dịch mật của gan, lâu ngày làm tổn thương chức năng gan. 2. Người có tỳ yếu và phân lỏng. Đậu phộng có chứa lượng lớn lipid, có tác dụng trợ tả. Những người mắc bệnh tỳ vị suy nhược như viêm ruột, kiết lỵ, tiêu hóa kém sẽ khiến tiêu chảy nặng thêm, không có lợi cho quá trình bình phục của bệnh. 3. Người có nội nhiệt thượng hỏa. Đậu phộng có vị béo, nóng. Những người có nội nhiệt thượng hỏa như viêm khoang miệng, viêm lưỡi, loét miệng lưỡi, loét môi, mũi, xuất huyết, sau khi ăn đậu phộng sẽ khiến bệnh tình nặng thêm hoặc lâu ngày không khỏi. Người té ngã, trầy xước và sưng. Đậu phộng có chứa nhân tố thúc đông máu. Người té ngã, trầy xước, mạch máu ứ sưng sau khi ăn đậu phộng khiến máu không tan, làm cho bệnh ngày càng nặng thêm. Câu 5. Những người không nên ăn bánh trung thu. Bánh trung thu là thực phẩm truyền thống ăn vào dịp Tết Trung Thu vừa ngon, ngọt, vừa có ý nghĩa. Nhưng do vật liệu làm bánh khá đặc thù, những người sau đây không nên ăn. 1. Người mắc bệnh đái tháo đường. Trong bánh trung thu có chứa lượng lớn đường. Bệnh nhân sau khi ăn sẽ khiến đường huyết tăng cao. Nếu ăn quá nhiều có thể gây hôn mê do đái tháo đường, nhiễm axit do seton. Vì thế, người mắc bệnh đái tháo đường, nhất là bệnh nhân trẻ, mỗi ngày phải tiêm insulin, không được ăn bánh trung thu. 2. Người mắc bệnh viêm túi mật, chứng sỏi mật. Hai nhóm bệnh nhân này sau khi ăn bánh trung thu rất dễ phát bệnh, nhất là bệnh nhân ở tuổi thanh thiếu niên. Ăn quá nhiều còn dẫn đến phát bệnh viêm tuyến tụy cấp tính. 3. Bệnh nhân loét dạ dày và tá tràng, viêm dạ dày. Những người này ăn nhiều bánh trung thu sẽ khiến dạ dày tiết nhiều axit gastric, không có lợi cho bộ phận đang suy yếu, vì thế phải hạn chế việc ăn bánh. 4. Người mắc bệnh cao huyết áp, mỡ cao trong máu, động mạch vành. Những người này cũng nên ăn ít bánh trung thu vì đường lipid trong bánh trung thu có thể tăng độ đông đặc trong máu, làm thiếu máu ở cơ tim, thậm chí sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim. Câu 6. Những người không nên ăn ớt. Khi ăn cơm, rất nhiều người thường thích ăn chút ớt. Vì ăn ớt có thể đẩy mạnh quá trình tiết dịch tiêu hóa, tăng nhu động của dạ dày và ruột, giúp ngon miệng. Hơn nữa, có tác dụng điều trị nhất định đối với tình trạng tiêu hóa kém, viêm dạ dày, teo rút, biến ăn. Nhưng nếu ăn nhiều ớt, rất có hại cho cơ thể, nhất là những người mắc bệnh viêm thực quản, dạ dày cấp tính hoặc mãn tính, loét dạ dày và tá tràng, kiết lỵ, viêm ruột, loét khoang miệng, viêm nha chu. Câu 7. Những người không nên ăn ngân nhĩ. Ngân nhĩ là một loại thực phẩm có công hiệu bồi bổ và điều dưỡng đối với người tuổi già sức yếu, bệnh lâu ngày cơ thể suy nhược. Tuy nhiên, đối với những người nôn ra máu, tiêu ra máu, loét tá tràng bội phát, ói máu, phân đen, sau khi điều trị lành bệnh bằng thuốc, nếu ăn ngân nhĩ có thể khiến bệnh tái phát. Thực nghiệm chứng minh, nếu hòa dịch ngân nhĩ và huyết tương có chứa tiểu cầu sẽ khó ngưng tụ. Nhiều chuyên gia y học cho biết, trong ngân nhĩ có chứa chất chống tiểu cầu ngưng tụ. Vì thế, những bệnh nhân xuất huyết không nên ăn ngân nhĩ trong thời kỳ bình phục sau khi cầm máu. 8. Những người không nên ăn cua. Cua có chứa dinh dưỡng phong phú, có mùi vị đặc biệt, phần lớn mọi người đều thích. Nhưng cua mang tính hàn, chứa lượng lớn protein và cholesterol, do đó không phải ai cũng có thể dùng loại thực phẩm này. Những người bị cảm sốt, đau dạ dày, tiêu chảy, ăn cua sẽ khiến bệnh tình nghiêm trọng. Những người mắc bệnh về da như eczema, viêm da, ăn cua có thể làm cho bệnh càng nặng thêm. Người mắc bệnh động mạch vành, mỡ cao trong máu nên ăn ít, nhưng tốt nhất là không nên ăn, vì trong mỗi 100 gram cua có chứa trên 460 mg cholesterol, ăn vào sẽ khiến bệnh nặng thêm. Người tỳ vị hư hàn, ăn cua dễ bị đau bụng và tiêu chảy, vì vậy tốt nhất không ăn hoặc ăn ít. Người có bệnh viêm dạ dày mãn tính, loét tá tràng, chứng sỏi mật, viêm túi mật và viêm gan, khi ăn cua, bệnh sẽ tái phát. Câu 9. Không nên ăn quá nhiều đường. Đường là carbohydrate, là chất chủ yếu cung cấp nhiệt lượng cho cơ thể người. Nó vừa thực phẩm dinh dưỡng, vừa là gia vị, vì thế là thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Trong tinh bột của các loại lương thực đều có lượng lớn đường. Mỗi ngày ăn cơm hoặc mì với chất lượng nhất định, càng có thể đạt được lượng đường cần thiết cho sự tiêu hao của cơ thể, không cần bổ sung thêm. Dĩ nhiên cũng có thể ăn thêm một ít đường thẻ và đường phèn thích hợp. Nhưng nếu cho rằng ăn càng nhiều đường càng tốt, hấp thu đường quá mức là hoàn toàn sai lầm. Đường là thức ăn không chứa canxi. Cơ thể người bình thường cần duy trì tính kiềm yếu nhất định. Ăn nhiều đường, tính axit tăng, muối phục hồi tính kiềm yếu ban đầu phải tiêu hao canxi mang tính kiềm. Như vậy lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của xương. Vì thế trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ở vào thời kỳ tăng trưởng phát triển nên chú ý không nên ăn quá nhiều đường. Ăn quá nhiều đường còn dễ dẫn đến chứng tăng cholesterol, huyết, bệnh động mạch vành, viêm cổ họng. Người lớn ăn quá nhiều đường cũng có hại đến sức khỏe. Đối với người già còn dễ dẫn đến bệnh đái tháo đường, tăng nhanh chứng xơ cứng mạch máu. Ngoài ra, ăn quá nhiều đường còn dễ dẫn đến bệnh sâu răng. Vì thế, dù người lớn hoặc trẻ nhỏ cũng không nên ăn quá nhiều đường. Điều phải chú ý thêm là không nên ăn đường vào những thời điểm sau. 1. Không nên ăn đường trước khi ăn cơm. Vì ăn đường trước khi ăn cơm sẽ giảm ngon miệng, ảnh hưởng đến lượng ăn uống bình thường, không có lợi cho sức khỏe. 2. Không nên ăn đường trước khi đi ngủ, vì như thế đường sẽ sót lại trong kẽ răng, giúp vi khuẩn dễ sinh sôi, tổn hại răng. Nếu ăn kẹo, sô-cô-la còn kích thích thần kinh hưng phấn, dẫn đến mất ngủ. 3. Không nên ăn đường sau khi ăn no, vì sẽ khiến ta phát phì. Hơn nữa, quá trình tiết insulin sẽ yếu đi do quá nhiều đường kích thích trong thời gian dài, gây phát bệnh đái tháo đường. Câu 10. Những người không nên ăn chuối. Chuối mềm, ngon, ngọt, có giá trị dinh dưỡng khá cao. Nhưng do tính đặc thù về cấu tạo của nó, những người sau đây không nên ăn. Bệnh nhân loét đường tiêu hóa. Người bị bệnh này tiết axit lactic khá nhiều, khả năng co rút của ruột và dạ dày kém. Ăn chuối sẽ khiến bệnh tình ở ruột và dạ dày nặng hơn. Người mắc bệnh đái tháo đường. Nhóm bệnh nhân này kỵ ăn thức ăn chứa nhiều đường mà hàm lượng đường trong chuối khá cao. Trong mỗi 100 gram chuối chứa 19,5 gram đường, vì thế không nên ăn. 3. Bệnh nhân viêm khớp hoặc đau cơ. Chuối có thể khiến máu tuần hoàn lưu thông chậm, sản phẩm chuyển hóa tích tụ. Do hàm lượng đường của nó cao, sau khi ăn sẽ làm tăng lượng tiêu hao vitamin nhóm B trong cơ thể, từ đó làm khớp và cơ đau dữ dội. 4. Bệnh nhân viêm thận, suy tim và phù thủng. Trong chuối có chứa khá nhiều potassium. Những bệnh nhân nêu trên, nếu ăn quá nhiều chuối, hàm lượng potassium trong máu sẽ tăng nhanh và dẫn đến tích tụ potassium, phù thủng nặng thêm, tim và thận ngày càng suy yếu, khiến bệnh có những chuyển biến xấu. 5. Bệnh nhân tiêu chảy. Chuối có tác dụng nhuận tràng. Bệnh nhân tiêu chảy ăn chuối sẽ khiến tiêu chảy nặng thêm, không có lợi cho quá trình bình phục. Câu 11. Những người không nên ăn đồ lạnh. Mùa hè thời tiết oi bức, rất nhiều người thích ăn đá, ăn kem để giải khát. Những người sau đây không nên ăn đồ lạnh. 1. Người mắc bệnh viêm họng cấp tính, viêm phế quản. Những người này sau khi bị nhiễm hơi lạnh sẽ khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. 2. Những người mắc bệnh viêm dạ dày và đường ruột cấp tính hoặc mạn tính. Những người này nếu ăn thực phẩm lạnh sẽ khiến đau bụng và tiêu chảy trở nặng, bệnh tình không thuyên giảm. 3. Người mắc bệnh gan và mật. Những người này nếu ăn thực phẩm lạnh, bị hơi lạnh kích thích sẽ dẫn đến đau ở vùng gan và vùng mật. 4. Người mắc bệnh cao huyết áp, động mạch vành. Những người này nếu ăn nhiều đá hoặc uống nước lạnh sẽ dẫn đến cao huyết áp mang tính phản xạ và co thắt động mạch vành, gây nên hậu quả nghiêm trọng. 5. Phụ nữ trong thời kỳ hành kinh. Những người này nếu ăn đồ lạnh, bị hơi lạnh kích thích sẽ gây co thắt mạch máu ở xoang chậu, khiến lưng và bụng đau dữ dội. Hơi lạnh kích thích còn dẫn đến giãn mạch máu trong tử cung, từ đó khiến lượng máu vào thời kỳ hành kinh tăng nhiều. Trẻ nhỏ không nên cho trẻ nhỏ ăn quá nhiều thức ăn lạnh, bằng không dễ ảnh hưởng đến chức năng ruột và dạ dày, dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Hơn nữa, dễ gây bệnh viêm ruột do vi khuẩn, viêm dạ dày, kiết lỵ. 12. Những người không nên ăn nhiều đường. 1. Người bệnh lao. Chỉ cần ăn đường với lượng nhất định, chức năng diệt khuẩn của bạch cầu sẽ bị ức chế. Ăn càng nhiều, ức chế càng rõ nét. Tương tự, người mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính đều không nên ăn nhiều đường. 2. Người mắc bệnh dạ dày. Triệu chứng chủ yếu của bệnh dạ dày là ợ chua và đau. Trong khi đường mang tính chua có thể đẩy mạnh quá trình tiết axit gastric, làm cho bệnh nặng thêm. Vì thế người mắc bệnh dạ dày không nên ăn nhiều đường. 3. Người mắc bệnh táo bón trĩ. Đường có thể làm yếu tác dụng nhu động của đường ruột và dạ dày, dẫn đến táo bón trĩ kéo dài. Vì thế, những người mắc bệnh này không nên ăn nhiều đường. 4. Người bệnh viêm thận. Đường có thể gây rối loạn quá trình chuyển hóa lipid trong mạch máu. Ăn quá nhiều đường sẽ dẫn đến tổn hại mạch máu động mạch, làm suy yếu động mạch thận. Vì thế, bệnh nhân viêm thận không nên ăn nhiều đường. 5. Người mắc bệnh mỡ cao trong máu và cao huyết áp. Đường sẽ làm tăng hàm lượng lipid trong máu, tiếp đến phát triển thành sơ giữa động mạch và cao huyết áp. 6. Bệnh nhân suy nhược thần kinh và đau thần kinh. Lượng đường quá mức sẽ tiêu hao lượng vitamin B1 vốn đã thiếu trong cơ thể bệnh nhân, không có lợi cho việc điều tiết quá trình chuyển hóa thần kinh. 7. Người mắc bệnh thấp. Trữ lượng basa trong cơ thể bệnh nhân đang ở trong tình trạng thiếu. Khi ăn nhiều đường, chất axit trong cơ thể tăng sẽ khiến bệnh ngày càng nặng thêm. 8. Người mắc bệnh về da. Đường có thể chuyển biến thành lipid, khiến da tiết dịch nhiều hơn, làm cho bệnh khó có khả năng chuyển biến tốt. Bệnh da quá mủ và viêm da do chất nhờn nếu ăn nhiều đường sẽ làm bệnh nặng thêm. 13. Những người không nên ăn nhiều sô-cô-la. Sô-cô-la là thực phẩm dinh dưỡng được chế tạo từ nguyên liệu chính như hạt ca-cao, có chứa liba, sữa bò, đường. Thỉnh thoảng ăn vài miếng có thể để lại dư vị khó quên. Nhưng những người sau đây không nên ăn. 1. Người mắc bệnh thống phong, bệnh động mạch vành, xơ giữa động mạch, chứng sỏi mật. Vì khi ăn nhiều sô-cô-la có thể làm lipid tích tụ nhiều trong cơ thể, gây ảnh hưởng nặng cho tim, khiến bệnh càng nghiêm trọng hơn. 2. Người mắc bệnh đái tháo đường. Trong sô-cô-la có chứa đường rất cao. Khi ăn vào sẽ làm cho bệnh nặng thêm và nguy hiểm đến tính mạng. 3. Người béo phì. Vì lượng đường và lipid quá lớn, một mặt sẽ gây rối loạn quá trình chuyển hóa lipid trong cơ thể. Mặt khác, sau khi đường đi vào cơ thể, thông qua quá trình chuyển hóa, sẽ tích tụ gây béo phì. 4. Trẻ dưới 3 tuổi cố gắng không ăn sô-cô-la. Trẻ lớn hơn một chút mỗi ngày chỉ được ăn từ 3 đến 5 thỏi sô-cô-la nhỏ. Vì trong sô-cô-la có chứa chất kích thích, khiến hệ thống thần kinh hưng phấn, sẽ khiến trẻ khó ngủ và khóc nhiều. Câu 14. 6 điều không nên khi ăn thịt chó. Thịt chó là một loài thức ăn được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên nếu ăn không đúng cũng sẽ tổn hại sức khỏe. Ăn thịt chó có 6 điều không nên sau. 1. Không nên chiên xào, tốt nhất là hầm nấu chín kỹ. 2. Không nên ăn cùng tỏi. 3. Không nên ăn thịt chó già. 4. Những người âm hư như bệnh lao, tốt nhất không nên ăn loài thực phẩm này. 5. Thịt chó có mang tính nóng, dễ phát nhiệt động quả. Bệnh nhân sốt, cảm sốt không nên ăn. 6. Không nên ăn vào mùa hè oi bức. Ngoài ra, bản thảo cương mục khi đề cập đến thịt chó từng nói ăn thịt chó sau khi sốt giết người là nói do thịt chó có công hiệu tráng dương trợ quả. Những người có dương chứng và nhiệt chứng ăn thịt chó như đổ dầu vào lửa nên kỵ ăn món này. Vì thế những người mắc bệnh cao huyết áp, di chứng trúng gió, bệnh tim nặng, nhịp tim thất thường, tăng tuyến giáp, viêm dạ dày, bệnh loét, giãn phế quản đều phải kỵ ăn thịt chó. Câu 16. Không nên từ chối ăn dầu mỡ. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, nhất là phải ăn ít mỡ động vật, ăn nhiều rau quả. Thế là một số người hiểu lầm cho rằng hấp thụ dầu mỡ có hại cho sức khỏe. Không những không dám ăn mỡ động vật, ngay cả dầu thực vật cũng không dám ăn, trở thành người ăn chay thật sự. Người ta quá nhấn mạnh chế độ ăn uống ít dầu mỡ và ăn nhiều cellulose. Chuyên gia y học Anh Taylor sau khi nghiên cứu chỉ ra rằng nếu nồng độ cholesterol trong huyết thanh người quá thấp sẽ dẫn đến chứng ung thư nào đó, nhất là tỷ lệ phát bệnh ung thư ruột sẽ tăng cao. Vì chế độ ăn uống ít dầu mỡ sẽ giảm lượng hấp thu vitamin A, hơn nữa tăng tính thông thấu của niêm mạc kết tràng đối với chất gây ung thư. Giáo sư Weiss Người Mỹ, sau khi cho người tình nguyện thí nghiệm ăn uống nhiều xanh li lô và ít dầu mỡ trong 5-7 ngày, mức canxi trong cơ thể họ hạ nhanh. Ông cho rằng chế độ ăn uống nhiều xanh li lô và ít dầu mỡ tuy có giảm tỷ lệ phát bệnh tim, nhưng sẽ tăng chứng loãng xương, nhất là phụ nữ. Ăn quá nhiều dầu mỡ dĩ nhiên có hại cho sức khỏe. Việc khuyên nên ăn ít dầu mỡ là một lời khuyên đúng, nhưng nếu không ăn chút nào thì cũng có hại cho sức khỏe. Câu 17. Không nên từ chối ăn lương thực phụ. Thu nhập mức sống của con người hiện nay không ngừng được nâng cao, kết cấu ăn uống cũng không ngừng thay đổi và phát triển. Những thực phẩm dinh dưỡng cao như gà, vịt, cá, thịt, sữa, trứng ngày càng nhiều. Một số tạp lương như ngô, cao lương, đậu đỏ ngày càng ít. Một số người thậm chí không ăn lương thực phụ. Cách làm này không thích hợp. Mặc dù cơ thể người cần nhiều loại chất dinh dưỡng, nhưng tỷ lệ cung cấp phải hợp lý. Muốn ăn uống khoa học, điều cơ bản nhất không phải chất dinh dưỡng càng nhiều càng tốt, mà phải duy trì sự cân bằng về chế độ ăn uống ngày 3 bữa. Điều này yêu cầu phải phối hợp hợp lý thực phẩm tinh chế và lương thực phụ. Phần lớn thực phẩm tinh chế chính là thực phẩm chứa đường, lipid, protein khá cao, và trong những thực phẩm tinh chế này chứa khá ít chất cần thiết cho cơ thể như vitamin, muối vô cơ, xanh lưu lô. Nếu ăn thực phẩm tinh chế có hàm lượng lipid, protein và đường cao trong thời gian dài, không ăn thực phẩm phụ sẽ dẫn đến chứng thiếu vitamin và muối vô cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Trong thực phẩm phụ có chứa khá nhiều vitamin, muối vô cơ, xanh lưu lô. Thường xuyên ăn là một trong những cách hữu hiệu chống béo phì, bệnh động mạch vành, bệnh đái tháo đường, ung thư kết tràng.